gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thành thần Chúa đã đến, thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc rêu tin vui trong muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chứng kiến làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Hôm nay là giáo hội kính nhớ thánh Gioan Capistrano, linh mục, ngày 23 tháng 10. Bây giờ em xin bắt đầu đọc nhá. Đây là em nghiên cứu từ Công giáo Info và dòng Đa Minh Việt Nam. Người ta thường nói các thánh là những người lạc quan nhất thế giới. Các ngài không bị mù quáng bởi sự dữ hay hậu quả của nó, nhưng các ngài luôn đặt niềm tin vào quyền năng ơn cứu độ của Đức Kitô. Sức mạnh hoán cải của Đức Kitô không chỉ ảnh hưởng đến người có tội, mà còn ảnh hưởng cả đến các tai họa nữa. Thế kỷ 14 là thời kỳ hỗn loạn về đạo cũng như đời. 1/3 dân số và gần 40% giáo sĩ bị tiêu diệt bởi bệnh dịch hạch. Cuộc đại ly giáo Tây Phương đã phân tán giáo hội đến độ tòa thánh không chỉ có một giáo hoàng, mà đến 2-3 giáo hoàng một lúc. Ở đây là ám chỉ Avignon đấy, các anh các chị bên Pháp, mà năm 2017 chúng ta đã ghé chỗ đó rồi. Nước Anh và nước Pháp đang giao chiến với nhau. Thủ đô nước Ý luôn luôn có tranh chấp. Hiển nhiên sự u ám đó đã bao trùm cả thời đại và khống chế tinh thần văn hóa. Thánh Gioan sinh ở Capistrano, nước Ý, năm 1385. Ngài là con của một cựu hiệp sĩ người Đức sống ở thành phố. Cha của Gioan là một nhà quý tộc người Pháp, đã theo bá tước Anhon trong cuộc chinh vương quốc Naples. Để ân thưởng cho lòng can đảm, ông đã được chiếm những lãnh địa rộng lớn. Ông định cư tại Capistrano và qua đời sớm sau khi cưới một thiếu nữ người Ý. Gioan, con của ông, theo học tại Perugia, đã gia nhập ngành thẩm phán, ngành học luật ở Đại học Perugia và hành nghề luật sư ở tòa án Naples. Các tài năng của thánh nhân đã khiến cho thánh nhân được coi như hoàng tử của các luật gia, được đặt làm nhà cầm quyền. Thánh nhân hiểu rõ sự cao trọng trong sứ mạng của mình. Dửng dưng với những đe dọa của các lãnh chúa, ngài quyết nâng đỡ những người nghèo khó. Một cư dân quý phái giàu có muốn gả con cho ngài. Tương lai rực rỡ trước mắt anh khi bất ngờ định mệnh đổi khác. Khi 26 tuổi, ngài được hoàng đế Ladislas của Naples bổ nhiệm làm thủ hiến sứ Perugia. Ngài bị tố cáo là đã thiên tư. Trong cuộc chiến tranh với người Malatestas ở lân cận, ngài bị phản bội và bị bắt giam ở Rimini trong một tháp canh. Gioan muốn tẩu thoát, bị gãy chân và nằm bẹp trong một hầm da dưới đất. Trong tận cùng đau khổ, một tu sĩ dòng Francisco xuất hiện, mời gọi ngài sống đời khó nghèo và bác ái. Gioan đã nhiệt thành đáp lời. Vừa khi được phóng thích, ngài bán mọi của cải, từ hôn và đến với các tu sĩ dòng Francisco ở Perugia. Chân phước Marco thành Bergane nghi ngờ ơn gọi như vậy và đón nhận ngài với những lời chẳng hòa nhã chút nào. Các tu viện không phải là nơi trú chân của những kẻ lang thang hay chán đời. Phải có những thử thách khác để gia nhập một dòng tu. Tôi chỉ nhận anh khi anh nói lời từ giã những phù vân thế tục mà tôi sẽ chỉ cho anh. Sau khi được thả về, ngài quyết tâm thay đổi cuộc đời và gia nhập dòng Francisco ở Perugia năm ngài 31 tuổi. Như đã nói tới, đây là một lời từ giã lừng danh, một thử thách nổi tiếng thánh nhân phải chịu. Perugia được chiêm ngưỡng nhà cầm quyền của họ rỉu qua đường phố, quay ngược lại trên lưng lừa, ăn mặc rách rưới, đầu đội nón có ghi những tội của mình bằng chữ lớn. Dân chúng nhạo cười, nhưng Doan can đảm đón nhận mắng nhiếc. Tại nhà dòng, Doan có một bậc thầy chỉ là trợ sĩ, anh Onufre, người nghiêm khắc lột bỏ con người cũ của ngài cách vĩnh viễn. Thêm vào những lời của trách là những nghiêm nghị, nhưng những bất công dày và phải được bình thản lãnh nhận. Chẳng hạn, ngày kia, anh em giặt đồ đang đợi cho nước bớt nóng. Bỗng anh Onufra đi tới, bỏ qua mọi anh em khác. Anh giận dữ phạt Doan vì biếng nhác và lấy áo dài từ nước nóng bỏng ra thải vào mặt Doan. Đáp lại, Doan khiêm tốn đến quỳ trước mặt anh. Lòng nhiệt thành của ngài còn tăng gấp đôi trong những công việc thấp hèn nhất. Đồng thời vẫn học thần học. Thánh Bernardino thành Siena là thầy dạy, thán phục vì những bước tiến ngoại hạng của người đã nói, Doan ngủ mà học những điều mà người khác ngày đêm nỗ lực mới học được. Dường như ngài có sự hiểu biết thiên phú, là nhà thần học sâu sắc và sắp thành nhà truyền giáo lớn của thời ngài. Sau khi được tự phong linh mục vào 4 năm sau, ngài đi rao giảng khắp các nước Ý, Đức, Bohemia, Áo, Hung Gia Lợi, Ba Lan và Nga. Và lúc người ta thờ ơ và nghi ngờ tôn giáo, thì ngài lại lôi cuốn được nhiều người trở về với giáo hội. Các quốc gia miền Trung Âu đã tiếp đón ngài, cùng với các tu sĩ Francisco như các thiên thần của Thiên Chúa. Họ là những khí cụ để hồi phục niềm tin đang dẫy chết. Chính dòng Francisco cũng trong tình trạng xáo trộn về việc giải thích và tuân giữ quy luật của Thánh Francisco. Qua những nỗ lực không ngừng của cha Joan Capistrano và nhờ kinh nghiệm luật pháp của ngài, tà giáo Fraticelli bị cấm hoạt động và linh đạo Thánh Francisco tinh tuyển lại được nêu cao. Joan rảo qua các tỉnh thuộc nước Ý và dẫn về cho Chúa hàng triệu những kẻ lạc giáo và những tội nhân. Ngài đã chăm thăm các dòng tu ở Đông Phương, góp phần hiệp nhất với người Armenia. Trở về, ngài nổi bật tại công đồng Florentino và được đặt làm sứ thần tại Sicily. Giữa những thành công rực rỡ, Doan vẫn là con người cầu nguyện và sám hối. Ngài xây dựng các tu viện chống lại lạc giáo. Các bài giảng của ngài thật phi thường. Thiên Chúa rõ ràng bao bọc ngài. Những người rối đạo lân la để biết chỗ ngài ở đâu. Giọng điệu của họ đủ cho thấy rõ số phận họ muốn dành cho ngài như thế nào. Doan giản dị và êm ái trả lời, tôi đây. Những người theo bẻ rối sững sờ và không làm gì hại ngài. Một huyền thoại bình dân kể rằng, thánh nhân khi giã từ Assisi với các bạn để hoàn thành một sứ mệnh, bị từ chối không được trở qua sông gần Treves, vì người lái xe đoán rằng đám người nghèo này sẽ không trả tiền. Thánh nhân trải áo của Bernardino thầy mình trên sông, nước rẽ ra và các tu sĩ qua bờ bên kia sông. Đức Giáo Hoàng đã sai Doan qua Đức, Hung Gia Lợi, Bohemia, Ba Lan, cả thành ra đón ngài, lão già nhỏ bé, khô khan kiệt sức nhưng vui tươi không mệt mỏi. Cả đoàn thính giả đã nghe ngài mỗi ngày, sau đó người ta công khai đốt các cỗ bài, những hình ảnh dâm ô, những đồ trang sức, mọi cái có hại cho tâm hồn. Đây là lửa hỏa thiêu lâu đài của quỷ dữ. Ở Bohemia, sau một trong những bài giảng về sự phán xét, thánh nhân đã gây hứng khởi cho hơn 100 thanh niên ôm ấp đời sống tu trì. Các đức giáo hoàng nối tiếp, liên tiếp trao cho ngài những sứ mệnh đặc biệt. Người Hồi vừa mới xâm chiếm Constantinople, Mohammed tin rằng mình là thủ lãnh Kitô giáo. Không ông hoàng nào xem ra có thể ngăn cản nổi cuộc xâm lăng. Khi vua Hồi giáo là Mohammed II đe dọa tấn công Vienna và Roma, cha Gioan Capistrano, dù đã 70 tuổi, được Đức Giáo Hoàng Calixtus II giao cho công việc rao giảng và chỉ huy thập tự quân chống với sự xâm lăng của người Thổ Nhĩ Kỳ. Gioan Capistrano nhận được lệnh của Đức Giáo Hoàng để cổ động đoàn quân thánh giá. Ngài liên kết được 40.000 người và chọn Huân Giêu là một anh hùng làm thủ lãnh của họ. Quân hung bạo 4 lần đông hơn chế nhạo. Belgrade đã bị chiếm. Mọi sự xem ra đã mất hết. Gioan leo lên hàng đầu, tay cầm kỳ hiệu và một thánh giá, khuyên các binh sĩ hoặc thắng hay chết. Địch quân rút lui, thành lũy được cứu thoát. Cùng với đoàn quân 70.000 Kitô hữu, ngài đã chiến thắng người Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến sau cùng ở Belgrade năm 1456. Vài tuần sau, hơn đều qua đời trong tay Gioan. Người sống sót đã được lâu hơn ông ta một chút. Ngài tiến tới gần cái chết với sự bình thản hoàn toàn, và các ông hoàng đã thán phục sự can đảm của ngài. Bấy giờ phải bối rối trước sự khiêm tốn của vị thánh khi hấp hối, công khai thú nhận các lỗi lầm của mình. 3 tháng sau, ngài từ trận ở Ilok, Hung Gia Lợi, ngày 23 tháng 10 1456, ngài được đặt làm quan thầy của các luật gia. Lời bàn: John Hoffer, người viết tiểu sử thánh Gioan Capistrano, nhắc lại một tổ chức ở Bỉ lấy tên của thánh nhân nhằm mục đích giải quyết các vấn đề của đời sống trong một tinh thần hoàn toàn Kitô giáo. Châm ngôn của tổ chức ấy là sáng kiến, tổ chức, hành động. Những lời này thực sự là đặc tính của cuộc đời thánh Gioan. Ngài không phải là người ngồi không. Sự lạc quan Kitô giáo đã thúc đẩy ngài chiến đấu với các vấn đề thuộc đủ mọi tầng lớp và niềm tin sâu xa nơi Đức Kitô. Lời trích: trên mộ của thánh nhân ở làng Village, Hung Gia Lợi, quan đầu tỉnh đã cho khắc những hàng chữ sau: ngôi mộ này là nơi chôn cất thánh Gioan, sinh ở Capistrano, một người đáng được ca tụng, người biện hộ và cổ võ đức tin, người bảo vệ giáo hội, người hăng say che chở nhà dòng, niềm vinh dự cho cả thế giới, người yêu quý sự thật và công bình, gương sáng cho đời sống, vững chắc trong giáo lý, được bao người đời ca tụng. Ngài đang sung sướng ngự trên thiên đàng. Văn mộ chí ấy thật xứng đáng cho một người lạc quan, chấn chỉnh và thành công. Đấy là tất cả câu chuyện về một vị thánh mà chúng ta tưởng là ngài sang California để đi truyền giáo, nhưng mà thật sự không phải. Ở cái nơi mà ở dưới Orange County đã nhận, chỉ là nhận ngài là một vị thánh thôi, bởi vì ngài cũng thuộc về dòng thánh Francisco, như cái vị đi khai phá vừa mới được phong thánh 2015 vừa rồi. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy được là ngài hầu như là không có phép lạ gì hết, không có ơn gì đặc biệt hết á, giống như các vị thánh mà chúng ta đã từng nghe. Trái lại, khi đi tu, ngài còn chịu thử thách khủng khiếp như vậy đấy, và cả khi tu cũng bị thử thách nữa. Mà trong khi đó, ở ngoài đời, ngài đang có danh tiếng, nổi tiếng, giàu có, đủ mọi thứ hết, và sắp sửa lấy vợ. Nhưng Chúa để cho một cái tai nạn xảy ra, và ngài đã trở lại với Chúa, và đã trở thành một chiến sĩ để chiến đấu, chẳng những trong giáo hội, mà còn với cả người Hồi giáo nữa. 70 tuổi rồi, mà còn cầm đầu một đạo quân của Kitô giáo đi chiến đấu với Hồi giáo, mà trong khi Hồi giáo đông hơn gấp 4 lần. Vậy mà ngài chiến thắng. Khi mà gần thua rồi, ngài cầm cờ tiến lên đằng phía trước, cầm cờ thánh giá, tiến lên phía trước, tấn công. Và cuối cùng ngài đã thắng trận. Tuyệt vời không? Chúng ta thấy một vị thánh rất lạ và rất đặc biệt. À, tạ ơn Chúa cho chúng con có thánh Gioan Capistrano. Tuy ngài không sang California để truyền giáo, nhưng Ngài xứng đáng được nhận ở một cái thành phố ở Orange County, California, cũng như Ngài đã nổi tiếng ở trong giáo hội ở những cái nước Trung Âu. Đặc biệt là Ngài sinh ở nước Ý, nhưng mà Ngài lại chết ở Hung Gia Lợi. Chúng con xin Ngài hãy hỗ trợ cho chúng con để chúng con cũng được nên thánh với Ngài và như Ngài, nhất là trong thời đại của chúng con đây. Amen.
Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình, để tình người mãi con xanh ngát hương như hoa xuân.